Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quý vị đang quay trở lại với SBS Việt ngữ và chuyên mục Mỗi ngày một chuyện. Trong tiết mục dịch vụ hữu ích của SBS Việt ngữ, chúng tôi sẽ bàn về một chủ đề rất thiết thực là cách tìm và xin các khoản tài trợ, hay chúng ta còn gọi là grant từ chính phủ để thực hiện các ý tưởng cộng đồng. Và trò chuyện cùng Thu Thủy trong studio Melbourne ngày hôm nay là anh Xuân Ngọc.
Vâng, đúng rồi, thưa quý vị và Thu Thủy. Cái chủ đề mà Thu Thủy vừa mới nhắc tới thực sự là rất thú vị và nó có thể là mang lại nhiều lợi ích cho mọi người nữa. Có nhiều người trong cộng đồng người Việt Nam mình đã có những cái ý tưởng để mà giúp đỡ cộng đồng, nhưng mà họ không biết bắt đầu từ đâu. Thì chính phủ Úc và các hội đồng địa phương có rất là nhiều chương trình tài trợ để hỗ trợ cho các dự án cộng đồng, và các khoản này được gọi là grants. Và đây cũng chính là điều đầu tiên mà chúng ta phải tìm hiểu. Bây giờ nhờ Thu Thủy nói qua về hệ thống grant của Úc nó như thế nào.
Kính thưa quý vị và anh Xuân Ngọc, cách đầu tiên mà chúng ta tìm kiếm grant từ chính phủ là chính phủ Úc cung cấp nhiều chương trình tài trợ cho các tổ chức cộng đồng, đặc biệt là những dự án mà hướng đến sự hòa nhập văn hóa nè và hỗ trợ cộng đồng đa dạng. Chúng ta còn có Community Grant Hub là trang web chính thức của chính phủ Úc, nơi mà quý vị có thể tìm các chương trình tài trợ hiện có, bao gồm cả các dự án hỗ trợ cộng đồng và đa văn hóa. Quý vị có thể truy cập tại communitygrants.gov.au. Và chúng ta cũng có một trang web là grant.gov.au về cổng thông tin quốc gia về các chương trình tài trợ từ chính phủ, nơi quý vị có thể tìm kiếm các cơ hội tài trợ phù hợp với dự án của mình.
Vâng, truy cập vào website thì là cái việc đầu tiên nhanh nhất và tiện lợi nhất rồi, đúng không ạ? Nhưng chúng ta có cách thức thứ hai, đó là chúng ta tìm kiếm grant từ hội đồng địa phương, tức là City Council. Các hội đồng địa phương họ thường xuyên cung cấp những cái tài trợ cho các dự án cộng đồng, mà đặc biệt là những dự án phục vụ cộng đồng đa văn hóa, mà cộng đồng người Việt chúng ta là một trong số đó, thì càng được quan tâm hơn. Các hội đồng khác, có nhiều hội đồng như là City of Parramatta in the West Council và Canterbury Bankstown ở Sydney, hay là Maribyrnong hay là Bimbrang ở Melbourne đó, cũng đều có các chương trình tài trợ như thế này hết. Quý vị có thể kiểm tra qua trang web của từng hội đồng thành phố để biết thêm chi tiết, nếu mà chúng ta sống trong cái địa phương đó thì nó là tiện nhất. Ngoài ra thì quý vị có thể liên hệ với các tổ chức cộng đồng người Việt. Các cái tổ chức cộng đồng người Việt tại Úc thì thường có kinh nghiệm trong việc xin tài trợ và có thể hỗ trợ trong quá trình này được đấy.
Dạ vâng, chắc chắn rồi. Hệ thống Grant của Úc được quản lý tập trung trên trang web Grant Connect. Đây là nguồn thông tin chính thức về tất cả các khoản tài trợ. Mọi kết quả về Grant, về các khoản tài trợ được công bố trên Grant Connect.
Rồi, xong các cái khâu đó thì bây giờ chắc là mọi người sẽ muốn biết là các cái chương trình grant, khoản tài trợ của chính phủ, ngay lúc này, hiện nay, nó đang có gì hả Thu Thủy?
Có nhiều dạng lắm anh Xuân Ngọc à. Ví dụ như là hiện tại có một số chương trình đang mở như là chương trình REAL, Reconnection, Employment and Learning, dành cho người First Nation, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng sau khi ra khỏi hệ thống tư pháp. Và một chương trình khác nữa là Veteran Employment Program, giúp các cựu chiến binh được công nhận kỹ năng và học tập để theo học giáo dục đại học. Và còn một chương trình khác mang tên Future Drought Fund, hỗ trợ cộng đồng nông nghiệp và First Nation xây dựng khả năng chống hạn hán và thích ứng biến đổi khí hậu. Còn có Local Job Program, tập trung vào việc làm tại địa phương, giúp người dân tiếp cận việc làm và đào tạo. Và Saluting Their Service Commemorative Grant Program, tôn vinh đóng góp của các quân nhân Úc. Ngoài ra còn có grant về môi trường, lâm nghiệp, nước. Và mỗi grant như vậy thì chúng ta đều có hạn chót để nộp hồ sơ, quy trình lựa chọn và đơn vị triển khai riêng.
Và nghe qua thì chúng ta thấy là rất là nhiều chương trình và nó cũng đa dạng nữa, đúng không ạ? Nhưng mà câu hỏi quan trọng nhất ở lúc này đó là làm sao để xin tài trợ của chính phủ. Có lẽ là chúng ta sẽ nói qua một cái ví dụ đi cho mọi người dễ có thể tưởng tượng được. Tức là ví dụ nhá, có một người sống tại Sydney có ý tưởng là mở một lớp dạy kỹ năng số cơ bản cho người lớn tuổi trong cộng đồng người Việt Nam. Thế thì mục tiêu là giúp họ sử dụng máy tính này, mạng xã hội, các dịch vụ trực tuyến. Từ đó để cho những người cao tuổi đó, họ bớt cảm giác bị cô đơn đi. Đó. Thế thì cái bước đầu tiên đó là chúng ta tìm một cái grant làm sao cho phù hợp đây. Rồi, đến khâu này thì có thể vào ngay cái mục Grant Connect để xem danh sách các grant đang mở. Ví dụ là các khoản tài trợ cho dịch vụ việc làm chẳng hạn, employment services, hoặc là cộng đồng đa văn hóa. Khi mà chúng ta đã tìm thấy một cái grant phù hợp rồi, thì bước tiếp theo là chúng ta phải chuẩn bị một cái hồ sơ. Thế thì cái hồ sơ này nó gồm những gì, Thu Thủy?
Kính thưa quý vị, thì một hồ sơ xin grant đầy đủ thường bao gồm là điều thứ nhất là mô tả dự án. Chúng ta phải liệt kê ra mục tiêu, đối tượng thụ hưởng, tác động dự kiến. Ví dụ như là lớp kỹ năng số sẽ giúp 50 người lớn tuổi trong cộng đồng người Việt sử dụng công nghệ hàng ngày. Và thứ hai là kế hoạch thực hiện. Chúng ta phải ghi ra thời gian, ngân sách dự kiến, địa điểm, giáo viên hoặc tình nguyện viên tham gia. Và thứ ba là năng lực và kinh nghiệm. Là quý vị có thể trình bày kinh nghiệm tổ chức lớp học, lớp làm việc với cộng đồng hoặc tham khảo các dự án tương tự. Và cuối cùng là quý vị hãy đưa ra những người đối tác và hỗ trợ. Nếu có sự hợp tác với Hội đoàn Việt Nam, thư giới thiệu từ các tổ chức cộng đồng thì sẽ tăng thêm cơ hội xin grant cho quý vị.
Và thêm một thông tin nữa, đó là ngoài ra thì chúng ta nên lưu ý về cái hạn chót của hồ sơ nhé. Quy trình lựa chọn. Trong đó thì có cạnh tranh mở này, cạnh tranh có mục tiêu này, vân vân. Và tuân thủ các yêu cầu từ đơn vị triển khai grant. Một hồ sơ rõ ràng, có kế hoạch cụ thể, có tác động cộng đồng rõ rệt, mang lại lợi ích như thế nào đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ được ưu tiên hơn các cái hồ sơ mà nó không thuyết phục chẳng hạn. Nếu mà lần đầu tiên thì chúng ta nên tham khảo các hướng dẫn trên Grant Connect hoặc là hỏi các tổ chức cộng đồng đã từng nhận grant.
Hy vọng thông tin này sẽ giúp các thính giả trong cộng đồng người Việt biết cách tiếp cận grant và xin grant của chính phủ Úc để thực hiện hóa các ý tưởng cộng đồng. Quý vị cứ mạnh dạn nộp hồ sơ vì các grant này chính là cơ hội để biến ý tưởng thành hành động thực tế, giúp cộng đồng của chúng ta ngày càng gắn kết và phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong kỳ tới của dịch vụ hữu ích trên SBS Việt ngữ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.